giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu trong chương trình tối qua, mở đầu chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn đến với tác phẩm trào phúng của nhà văn Aziz Nesin có tựa đề Nhà hiền triết và hai người bạn. Nhà hiền triết và hai người bạn. Một hôm, tại một sòng bạc kia, có ba người đang ngồi với nhau. Nhà hiền triết Isun, một bác sĩ phẫu thuật và một người thợ sửa chữa ô tô. Nhà hiền triết đang thuyết giáo cho họ. Sau khi nghe xong lời thuyết giáo, người thợ sửa ô tô hỏi nhà hiền triết: "Thưa bậc hiền minh, con rất khao khát muốn được làm điều thiện cho mọi người. Xin ngài hãy dạy con phải làm như thế nào?" Nhà hiền triết đáp: "Trong kinh thánh của Chúa Trời nói thế nào thì con cứ làm như thế." "Trong kinh thánh có nói rằng," bác sợ sửa ô tô nói, "cần phải làm điều tốt cho những người làm điều ác cho anh, để cho họ phải xấu hổ vì những việc mà họ đã làm." "Con người bản chất là một sinh vật xấu xa," ông bác sĩ phẫu thuật nói. "Tôi biết rõ điều đó qua kinh nghiệm bản thân." "Tôi không đồng ý," bác thợ sửa ô tô nói. "Trong nhân loại vẫn có những người tử tế. Chả lẽ ông không phải là tốt nhất trong thị trấn Eric sao?" Quả thật, bác sĩ phẫu thuật là người giàu có nhất và cũng tử tế nhất trong thị trấn Eric. Bác thợ sửa ô tô không thể hiểu tại sao con người tử tế này lại có thể nói xấu về loài người như vậy. "Tôi là trường hợp hoàn toàn khác," ông bác sĩ nói. "Tôi suốt đời chỉ làm điều thiện cho mọi người, thế mà người ta luôn luôn trả nghĩa tôi bằng điều ác, nghĩa là con người ta rất xấu xa, không ai hiểu rõ hơn tôi cái chân lý cay đắng này." Nhà hiền triết không tham gia vào câu chuyện, nhấp một ngụm rượu vang trong cái bát gỗ đặt trước mặt họ. "Nếu vậy," bác thợ sửa ô tô bảo với ông bác sĩ, "khi lên thiên đường, ông sẽ bị cô đơn."
"Đúng thế," ông bác sĩ nói. "Đấy chính là điều tôi sợ. Tôi sợ ở đó mình sẽ chết vì buồn chán."
Bác thợ sửa ô tô và ông bác sĩ tranh cãi với nhau hồi lâu và cuối cùng quyết định đánh cuộc. Nếu người thợ già, người cho rằng con người ta là tốt, đúng, thì bác ta sẽ được toàn bộ của cải của ông bác sĩ. Còn nếu quả thực con người chẳng có gì đáng khen, thì toàn bộ những gì mà người thợ già có sẽ chuyển sang tay ông bác sĩ. Để xác định xem ai là người đúng, họ nghĩ ra cách thử và mời nhà hiền triết làm trọng tài. Cả ba người lên đường đi ra ngoài thành phố. Người ta để ông bác sĩ ở lại một mình để xem những người đi đường đối xử với ông ta ra sao. Còn nhà hiền triết và người thợ già thì leo lên một quả đồi gần đó, nấp sau một cái cây mận để quan sát. Cả hai người đánh cuộc đều thầm cầu Chúa cho sự nhận định của mình là đúng. Người thở già giang hai tay đưa lên trời và nói: "Ôi, con cầu mong Chúa hãy làm sao để mọi người đối xử tốt với ông bác sĩ." Nếu những lời cầu xin của mình thành hiện thực, bác ta nghĩ bụng, thế bao nhiêu tài sản của ông ta như bệnh viện, điền trang, người hầu, và cái chính là $500,000 trong nhà băng của ông ta sẽ rơi vào tay mình. Ông bác sĩ cũng quỳ xuống, giơ hai tay lên trời và cầu Thượng Đế: "Xin Thượng Đế hãy rủ lòng thương cho người khác đối xử với con tồi tệ, thì con sẽ nhận được toàn bộ tài sản của ông thợ sửa chữa, cửa hàng, nhà cửa,
người hầu và quan trọng nhất là 400.000 đô la gửi nhà băng của ông ta. Có tiếng chân từ xa đi tới, ông bác sĩ nhủ thầm. Đúng là bọn cướp rồi. Còn ông thở già thì thầm mong đó là người tốt bụng. Từ sau chỗ rẽ xuất hiện một người. Khi đến gần ông bác sĩ, hắn ta rút con dao to ra, gí vào ông này. Có bao nhiêu tiền đưa hết đây? Tên cướp quát lên. Ông bác sĩ mừng quá và vừa cười sung sướng vừa rút tiền trong túi ra. Tên cướp kinh ngạc trước sự vui mừng của người bị hắn ăn cướp. Ta đã nhiều năm làm nghề ăn cướp, hắn nói, nhưng chưa bao giờ thấy ai bị cướp mà lại vui vẻ như ngươi. Vì thế, để phòng bất trắc, hắn khám kỹ người ông bác sĩ. Khi đã lấy hết tiền và chuẩn bị bỏ đi, ông bác sĩ kêu với theo hắn. Ông cướp đáng kính ơi, trong túi này còn sót 5 đô la. Ông không để ý, xin ông hãy lấy nốt đi. Chắc ngươi phải là vị thánh, tên cướp nói. Và muốn làm ta phải xấu hổ, nhưng ngươi không làm được đâu, đưa nốt cả chỗ tiền ấy đây. Hắn lấy nốt chỗ tiền và bỏ đi. Ông bác sĩ phát điên vì sung sướng, gọi to bác thợ già đang ngồi nấp sau gốc cây mận trên đồi. Này, bây giờ chính mắt ông đã nhìn thấy con người xấu xa thế nào rồi nhé. Ông đã thua cuộc rồi và tài sản của ông sẽ thuộc về tôi. Nhưng nhà hiền trí đang ngồi trên đồi nói bằng giọng nhẹ nhàng. Đừng vội, anh hãy tin và chờ thế nào cũng có người tốt. Ông bác sĩ bắt đầu chờ. Từ xa lại có tiếng chân người đến gần. Và cả hai, ông bác sĩ lẫn người thợ già, đều ấp ủ hy vọng. Một người thì mong gặp được người tốt, còn người kia mong gặp kẻ xấu. Rồi cả hai bên bắt đầu cầu Thượng Đế. Ông bác sĩ khẩn thầm. Ôi lại đấng tối cao, nếu con người này hành động tồi tệ với con xin hứa sẽ làm điều thiện, sẽ phân phát cho người nghèo 1/40 số tài sản mà con nhận được của ông thợ già. Từ chỗ rẽ, một người xuất hiện, hắn tiến lại chỗ ông bác sĩ, ghí dao vào ngực ông này và quát. Đưa tiền đây! Ông bác sĩ sung sướng đáp. Than ôi, tôi không có tiền, nếu không tin ông cứ khám. Nhưng nếu muốn, ông có thể lấy đi bất cứ cái gì ông cho là quý giá trên người tôi. Tên cướp tháo chiếc nhẫn ở tay ông bác sĩ. Lấy đi hộp thuốc là bằng bạc, cái bật lửa và cái bút máy ngòi vàng. Khi không còn gì để lấy nữa, ông bác sĩ há mồm và bảo tên cướp. Ông hãy nhìn vào miệng tôi đây này, ở hàm răng bên trái có chiếc răng vàng đấy, ông có cần lấy nốt hay không? Tên cướp đè ngửa ông bác sĩ xuống, dặn nốt cái răng vàng ra. Ông bác sĩ lăn lộn trên đất vì đau, nhưng vẫn cười vang vì sung sướng. Đúng là thằng điên. Tên cướp nghĩ và nhét tất cả mấy thứ vừa ăn cướp vào túi rồi bỏ đi. Ông bác sĩ lại hét to bảo mấy người đang ngồi đắp sau cây mận. Đấy, các ông thấy chưa? Lại có một người xấu nữa. Tôi thắng cuộc rồi, vậy là toàn bộ tiền bạc nhà cửa của ông thuộc về tôi rồi. Nhưng nhà hiền triết từ trên cao lại nói với ông ta bằng giọng chân thành, tha thiết. Hãy kiên nhẫn, đừng mất hy vọng, nhưng cũng phải học cách chờ đợi. Từ xa lại có tiếng chân người vọng đến. Ông bác sĩ hy vọng nghĩ thầm. Đây rồi, lại một kẻ xấu nữa. Không biết nó sẽ làm điều gì ác với mình đây. Không sao, vì để bù lại mình sẽ nhận được toàn bộ tài sản của lão thợ già.
Còn bác thợ già cũng vẫn tin tưởng.
Tất nhiên, đây phải là người tốt, không biết anh ta sẽ làm điều gì tốt cho tay bác sĩ. Nhưng dù sao đi nữa, mình sẽ lấy hết tài sản của lão ta, sẽ để cho lão ta đói rét.
Từ góc đường, một người xuất hiện. Đến gần ông bác sĩ, hắn ghí dao vào ngực ông này.
Muốn sống, đưa ví tiền đây.
Có hai người đến trước, ông đã lấy sạch của tôi rồi.
Ông bác sĩ đáp.
Tôi không còn gì cả, nhưng tôi sẽ rất sung sướng nếu ông lột nốt quần áo của tôi. Bộ quần áo này còn mới đấy, và cả đôi giày nữa.
Tên cướp lột quần áo của ông bác sĩ, cho vào cái đẩy rồi bỏ đi. Thấy thế, ông bác sĩ gọi giới theo hắn.
Ngài cướp đáng kính ơi, tôi còn chiếc quần lót nữa, ngài có muốn lấy nốt không? Nó còn mới lắm, tôi mới mặc nó một lần.
Ông chắc chắn phải là một vị thánh, nhưng điều đó đối với tôi không có nghĩa lý gì. Thôi được, cởi nốt ra cho tôi xem quần lót của ông nào.
Hắn lấy nốt cái quần, để ông bác sĩ trần như nhộng. Ông bác sĩ chỉ muốn nhảy cẩn lên vì sung sướng. Ông ta nói to bảo người thợ già.
Đấy, tôi hy vọng ông đã nhìn thấy kẻ xấu kia dơ dép của tôi rồi chứ. Bây giờ toàn bộ tài sản tiền bạc của ông trở thành của tôi rồi.
Nhà hiền triết từ sau cái cây lại nói vẫn bằng giọng từ tốn.
Ôi, hỡi nô lệ của Chúa, nhà ngươi hãy bình tĩnh và đợi thêm chút nữa. Trên đời này chắc chắn sẽ có người tốt.
Ông bác sĩ lại bắt đầu đợi, lại nghe thấy có tiếng chân. Một lúc sau, từ góc đường xuất hiện một người.
Tên cướp này chẳng còn gì để ăn cướp của mình nữa. Hy vọng đó là tên giết người và hắn muốn giết mình. Như vậy, đó càng khẳng định mình đúng và mình sẽ nhận được toàn bộ tài sản của lão thợ già.
Đây chắc chắn phải là người tốt. Hy vọng anh ta sẽ cho ông bác sĩ già mảnh vải để che thân thể trần truồng. Ông thợ già nghĩ. Qua cái dáng đi siêu vẹo của người lạ mặt, thấy rõ hắn ta đang sai. Trong tay hắn cầm một cây gậy. Khi đến chỗ ông bác sĩ, hắn đập tới tấp vào đầu ông này. Ông bác sĩ vừa chịu đòn vừa gian dĩ.
Còn sườn bên trái tôi, ông chưa đánh. Ông làm ơn đánh nốt vào sườn bên trái đi.
Khi gã sai đánh vào sườn bên trái, ông bác sĩ lại giơ sườn bên phải ra. Cuối cùng không đứng được nữa, ông bác sĩ rên rỉ ngã lăn xuống đất.
Ôi, người anh em đáng kính, xin người anh em hãy làm ơn, đập thêm cái nữa vào đầu và nếu không khó khăn, đánh thêm 2-3 gậy nữa vào lưng tôi đi.
Ông ta rên rỉ.
Có lẽ ông là vị thánh,
gã say rượu nói.
Nhưng mặc kệ, tôi cứ thực hiện ý thích của tôi.
Nói đoạn, hắn giơ gậy ra sức nện vào đầu ông bác sĩ, sau đó loạn choạng bỏ đi. Ông bác sĩ nằm nguyên một chỗ, người bê bết máu, vừa rên rỉ, ông ta vừa hét to bảo ông thợ.
Toàn bộ gia sản và tiền bạc của ông thuộc về tôi rồi.
Nhà hiền triết từ sau cái cây bước ra, bằng giọng nhẹ nhàng thuyết phục, ông nói.
Ôi! Hỡi nô lệ của Chúa, hãy kiên nhẫn, đừng vội, hãy chờ đợi, thế nào con cũng gặp được người tốt trên thế gian này.
Có tiếng bước chân tới, ông bác sĩ đang nằm rên trên đất nói.
Lại Chúa, đó là tên giết người, hắn muốn giết ta.
Từ đầu đường xuất hiện một người. Bác ta cúi xuống hỏi ông bác sĩ đang nằm dưới đất.
Người anh em làm sao vậy? Ông bị thương nặng à?
Ông bác sĩ hiểu ra người này muốn giúp đỡ ông và cố nói thật khẽ để nhà hiền triết không nghe thấy. Ông rít qua kẽ răng.
Xéo ngay khỏi đây đi.
Người khách đi đường lôi trong túi ra chai rượu, chai dầu ô liu và muốn rửa vết thương cho ông bác sĩ. Nhưng ông bác sĩ, máu chảy ròng ròng từ mũi và miệng, quát lên.
Cút ngay cho khuất bắt ta, ta không cần sự giúp đỡ của nhà ngươi.
Làm sao tôi có thể không giúp đỡ ông trong khi ông đau đớn như thế? Người khách đi đường nói.
Nếu nhà ngươi muốn giúp ta thì hãy xéo ngay khỏi đây đi. Và nếu trước khi đi ngươi đá ta một cái vào mông thì có nghĩa là ngươi đã giúp ta rồi đấy.
Nghĩa vụ có con người là phải giúp đỡ nhau, làm điều tốt cho nhau. Ông đừng cản trở ta làm chuyện đó. Nói đoạn, người khách đi đường bắt đầu xem xét và lau rửa các vết thương cho ông bác sĩ.
Ta không muốn bất kỳ việc tốt nào của nhà ngươi cả, hãy xéo ngay cho khuất mắt ta.
Ông bác sĩ gào lên. Nhưng không ăn thua gì, ông bác sĩ hiểu rằng không có cách gì thoát được con người tốt này, nên bắt đầu chửi mắng anh ta bằng những lời lẽ tồi tệ nhất. Nhưng người khách lạ không hề giận dữ, vẫn tiếp tục lau chùi các vết thương cho ông bác sĩ, sau đó xé cái áo đang mặc ra băng bó cho ông ta. Ông bác sĩ biết rằng chỉ vì cái việc tốt này mà ông ta bị mất hết tài sản, tiền bạc, bèn giơ lấy một hòn đá ở dưới đất và đứng dậy. Sau khi đập hòn đá vào người qua đường tốt bụng, làm ông này ngã xuống đất, ông ta ngồi lên người ông này. Nhà hiền triết và người thợ chữa ô tô từ trên đồi chạy xuống. Lúc đó ông bác sĩ nói với người đang bị ông ta cưỡi lên trên.
Trời ơi, ngươi đã mang tai họa đến cho ta rồi, mau cút khỏi đây ngay, nếu không ta sẽ giết ngươi.
Người kia đáp. Tôi không thể bỏ đi, để ông lại trong tình trạng như thế này được. Thấy thế, ông bác sĩ cầm hòn đá đập thêm một cái nữa vào đầu người khách đi đường, và người này câm lặng vĩnh viễn, còn ông bác sĩ thì loạng choạng đứng dậy, chìa hai bàn tay đầy máu cho nhà hiền triết xem. Ông ta nói,
tôi đã thắng cuộc, các công thấy đấy, trên đời này làm gì có người tốt.
Làm sao ông biết được điều đó? Người thợ sửa ô tô nhảy sổ vào ông ta.
Từ bản thân tôi biết được.
Ông bác sĩ nói, tôi biết điều đó qua bản thân tôi. Ông ta kêu lên rồi ngã vật xuống đất. Người thợ chữa ô tô sợ mình sẽ mất số tài sản, tiền bạc nên định đánh cho ông bác sĩ đang bị thương chết hẳn. Nhưng nhà hiền triết nói,
hãy vác anh ta lên lưng cõng về thành phố và giao cho cảnh sát để tôi đi rửa tay.
Thưa quý vị và các bạn, nghe xong câu chuyện này, hẳn quý vị và các bạn chắc sẽ có cùng suy nghĩ như người biên tập. Bất kỳ sự kiện, sự việc nào diễn ra trên cõi đời này cũng đều có lý do của nó. Vì lẽ đó, hẳn chúng ta hãy chờ đợi để quan sát, tìm hiểu kỹ trước khi phán xét hay hành động. Tốt hay xấu, xấu hay tốt còn tùy ở góc độ tham chiếu của mỗi con người cụ thể trong sự việc đó. Kết thúc chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn đến với phần mở đầu tác phẩm có tựa đề Người thay cả dàn nhạc.
Có những người mà mỗi ngón tay của họ là một nghề. Các ngón tay của tôi thì không có khả năng gì đặc biệt. Tuy vậy, tôi không muốn nói sai sự thật. Khi có cơ hội thì ở một đám đông nào đó, chúng cũng có thể véo trộm mông đàn bà. Nhưng cái biệt tài đó không đem lại cho tôi cái gì ngoài những cái tát. Tôi chỉ nắm được một nghệ thuật duy nhất. Những nhạc cụ của tôi là mũi và lưỡi. Tôi biết dùng mũi bắt chước giống hệt tiếng kèn Zuna. Còn vừa dùng lưỡi, vừa dặm chân, tôi có thể bắt chước cả một dàn trống. Về lĩnh vực này thì không ai có thể bì được với tôi. Xong, không dễ gì kiếm ăn được bằng cái kèn mũi và cái trống miệng. Rất tiếc là trình độ và thẩm mỹ âm nhạc của người ta không được cao lắm. Và giống như bất cứ nhà nghệ sĩ không được thừa nhận nào, tôi thường xuyên bị đói. Tôi đã đi không biết bao nhiêu nơi để xin việc. Người ta hỏi tôi, thế anh biết làm gì nào? Tôi không thể trả lời như mọi người khác. Tôi có thể làm bất cứ việc gì ông giao. Mỗi người cần có việc làm, nhưng tôi là người ủng hộ sự phân công lao động, và tôi cho rằng nếu năng khiếu của tôi là thổi kèn bằng mũi và đánh trống bằng mồm, thì như thế đã là đủ lắm rồi. Nhưng tôi cứ vừa mở miệng nói, thưa các vị, tôi có thể thổi kèn bằng mũi, là lập tức mọi người cười rộ lên, chế giễu. Thấy vậy, tôi bèn nói, các vị cứ cho phép tôi thử biểu diễn đã, rồi hẳn phán xét. Được, thế thì làm đi. Họ bảo, lúc đầu tôi trình bày theo kiểu ứng tác, thỉnh thoảng tôi lại gõ vào cái trống của mình. Các thính giả của tôi hết sức thán phục. Nói các bạn có lẽ không tin, nhưng có bao nhiêu các vị quan chức với khuôn mặt to bự nghiêm túc trong lúc nghe tôi chơi đã hưng phấn cao độ. Họ cởi cả quần áo và bắt đầu uốn éo lắc lư, nhảy điệu nhảy của cái bụng. Và các bạn có biết sau khi nghe tôi thổi kèn, họ nói gì không? Họ bảo tôi là, chà chà, nếu con người này sống ở châu Âu hay là ở Mỹ, chắc chắn anh ta sẽ thành tỷ phú. Ở nước ta, người ta an ủi những người đó như vậy. Quá ra, chỗ của chúng ta không phải ở quê hương mình, mà ở châu Âu hay là ở Mỹ. Té ra đấng tạo hóa đã sinh ra hai loại người. Một loại là người châu Á và châu Phi, còn lại người kia là người châu Âu và người Mỹ. Và bởi vì người anh em đói của chúng ta được xếp vào người loại hai, nên chúng ta không thể tìm được chỗ cho mình trong cuộc sống. Dù chúng ta có làm nên những điều kỳ diệu đến đâu, chúng ta vẫn không có việc làm. Thế rồi, họ thưởng cho tôi một tràng vỗ tay hào phóng và dúi vào tay tôi dăm ba xu và đuổi tôi đi. Bây giờ á, chắc các bạn đã hiểu tôi đã chịu bao nhiêu đau khổ vì nghệ thuật. Và giả như không gặp một ông chủ có trái tim nhân hậu, một người biết đánh giá nghệ thuật, tôi đã phải sống dứt dưỡng cho đến cuối đời như là một anh nhạc công nghiệp dư, thổi kèn bằng cái mũi của mình. Tôi làm quen với ông ta trong một sân khấu ứng tác, nơi một thời gian tôi phải thay thế cả một dàn nhạc. Các bạn ngạc nhiên ư? Phải, tôi đã thay thế cả một dàn nhạc, bắt chước kèn và trống. Nhưng nhiệm vụ của tôi không phải chỉ có thế. Tôi phải ra sân khấu, hát các ca khúc, và còn phải nhảy trong bộ váy đàn bà nữa. Ngoài ra tôi còn phải ngồi bán vé, phải kê phong màn, tháo dỡ lều rạp. Nếu có diễn viên nào bị ốm, tôi còn phải nhận đóng cả vai của anh ta. Một lần chúng tôi dựng vở Hamlet của Shakespeare, tôi được giao đóng vai Hamlet, nhưng người ta không báo trước cho tôi biết là chúng tôi sẽ diễn vở Hamlet. Cũng có thể người ta đã báo nhưng mà tôi quên mất. Trước đó một ngày, chúng tôi đang diễn vở Người bán đậu rang ở thành Khokhara, và tôi cứ tưởng sẽ tiếp tục diễn vở này. Thế là khi đến lượt tôi bước ra sân khấu với trang phục của người bán đậu rang thành Khokhara. Tôi vừa thổi kèn vừa đánh trống. Bỗng tôi nhìn cảnh bài trí và các diễn viên khác. Chúng tôi đang ở nước Đan Mạch, trong cung điện nhà vua, nghĩa là chúng tôi là hoàng tử Đan Mạch. Thoạt tiên tôi rất lúng túng, không biết phải làm gì, nói chung là tồn tại hay không tồn tại. Sau phút bối rối, tôi quyết định, một khi vở diễn đã bắt đầu, trước khi tôi bước ra thì phải đóng vai Hamlet thôi. Và nàng Ophelia đã đứng trước mặt tôi, do Elena, bà vợ to béo của ông Charictos, chơi đàn violon, mặc chiếc váy ni lông của con gái đóng. Bộ ngực của bà rất là to, và sau chiếc váy mỏng ni lông chật căng cặp vú của bà hằn lên như cái chảo đồng mà ở nước ta người ta hay mua tặng đám cưới. Tôi bắt đầu phần độc thoại của Hamlet. Ta sẽ thay cha ta trả thù bà hoàng hậu đã mất danh dự này, tức mẹ của ta. Ta là hoàng tử Hamlet, và vụ án về cái chết bí mật của cha ta sẽ không bao giờ nằm trong hồ sơ với dòng chữ những vụ án không tìm ra. Ta sẽ viết đơn gửi phòng giám định pháp y, yêu cầu người ta cho khai quật tử thi của cha ta lên, và sẽ khám phá ra bí mật của vụ giết người độc ác này. Và ta sẽ bắt ông chú sát nhân của ta giao cho cảnh sát. Sau khi nói hết đoạn độc thoại đó, tôi gào to: Ophelia! 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 Người nhắc vai nó khẽ: Này, cảnh sát đã nhắc nhở là giao giờ này. Người bán hàng rong bị cấm hét to rồi đó. Nhưng tôi đã lao vào vòng tay của bà béo Elena. Khán giả không thích tôi trong vai Hamlet, có những tiếng la ó. Chúng tôi muốn nghe kèn cơ, kèn kèn, kèn cơ. Những tiếng la hét khiến cho ông chủ quán tôi giận điên người. Ông ra lệnh hạ màn và rít lên: Này chàng trai, đây là sân khấu. Chắc anh tưởng anh đang ở cuộc meeting ngoài phố và muốn nói bất cứ cái gì nảy ra trong đầu thì nói đấy phỏng à. Rồi ông ta đuổi việc tôi ngay lập tức. Quả thật, khi người ta còn đang làm việc thì anh còn có thể vay tiền người này khác. Nhưng ai dám cho một anh thất nghiệp vay tiền? Sau khi gói ghém chiếc quần của bộ quân phục mà tôi mặc ra sân khấu đóng vai Hamlet, tôi bước ra khỏi nhà hát. Những kẻ ăn không ngồi rồi chỉ vào tôi bảo nhau: Có nhìn thấy không? Anh ta là nghệ sĩ đấy. Cái mũi của anh ta đúng là một cái kèn thực sự đấy. Có một người tiến lại gần tôi. Thưa ngài, ông ta nói, tôi muốn thưa chuyện với ngài. Tôi đáp, tôi không có thời gian. Những người muốn nói chuyện với tôi nhiều lắm, ông phải xếp hàng chờ nhé. Nhưng tôi có việc rất quan trọng muốn nói với ngài. Ông ta năn nỉ, nếu vậy hãy cho tôi điếu thuốc. Phải rít vài hơi thuốc, tôi mới tỉnh táo được. Ông ta đưa cho tôi điếu thuốc lá thơm. Chúng tôi ngồi lên ô tô của ông ta và ông ta đưa tôi đến một nhà máy lớn. Chúng tôi bước vào một văn phòng bài trí rất sang trọng ở đó. Đẹp đến nỗi tôi phải thốt lên: Ồ, đây mới đúng là nơi diễn Hamlet. Người La Mặt nói, chúng ta hãy bàn ngay công việc. Tôi là chủ của nhà máy này. Lẽ ra ông phải báo trước cho tôi chứ. Tôi đáp với giọng hơi bối rối, ít ra là để tôi biết cách ứng xử. Ồ, không quan trọng. Tôi là người dân chủ và tôi không coi trọng những chuyện như vậy. Người nói chuyện với tôi đã. Cậu hãy để tôi nói đây. Ông ta nói thêm, tự dưng chuyển sang xưng hô cậu. Tôi là nhà doanh nghiệp, nhưng tôi không chèn ép quyền của ai cả. Ồ, cha cha, nghĩa là ông chịu đói à? Ông ta tức giận. Ngu ngốc. Tôi nói cho cậu biết, tôi là người phản đối sự bóc lột. Nếu cậu muốn, có thể hỏi bất kỳ người công nhân nào ở đây. Chúng tôi xuống phân xưởng, tôi ngăn một người công nhân đầu tiên tôi gặp. Này, anh hãy nghe ông chủ anh nói gì.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần mở đầu của truyện Trào Phúng có tựa đề Người thay cả dàn nhạc. Phần cuối của truyện Trào Phúng này sẽ mở đầu chương trình giới thiệu tác phẩm văn học đêm mai. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.